Bây giờ xin kính mời Thánh Đồng đứng. Chúng ta sẽ lắng nghe lời của Đức Chúa Trời phán dạy với chúng ta sáng hôm nay. Được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 22. Tôi xin phép đọc và xin Hội Thánh cùng lắng nghe lời Chúa muốn phán với chúng ta sáng hôm nay. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng: Hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm thắng lừa, đem hai đệ tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đằng thờ vượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất lên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng: Hỡi cha. Người đáp: Con ơi, cha đây. Isaac nói: Củi đây, lửa đây, những chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng: Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cứ động đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy, tại đó Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra, cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Abraham, Abraham. Người thưa rằng: Có tôi đây. Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cứ không tiếc với ta con ngươi, tức con một người. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Jireh, bởi cái ấy ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng: Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như các bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành của quân địch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đoạn Abraham trở về nơi hai người đệ tớ, họ đứng dậy đồng nhau đi về Beersheba. Abraham cứ ở tại Beersheba. Sau các việc đó, người ta thuật lại với Abraham tin này rằng: Này, nàng Mica cũng sanh con cho em ngươi là Naco, con trưởng nam là Uxơ, em trai là Buxơ, Kemuên, cha của Aram, Keset, Haso, Phidat, Diplap và Betuen. Betuen là người sanh Rebecca. Minh Canh sanh 8 người con trai đó cho Naco, em của Abraham. Còn người vợ nhỏ tên là Reuma cũng sanh con là Teba, Gaham, Tahat và Maaka. Đó là lời của Chúa. Xin kính mời Thánh đồng ngồi. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe lời Chúa được giải bài qua đầy tơ của Chúa là mục sư Trần Trọng Nha. Xin mời mục sư.
Trước hết tôi có lời trân trọng kính chào mục sư quản nhiệm cùng tất cả quý vị trong ban trưởng lão, ban chấp sự Hội Thánh của Chúa tại đây, cũng như quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta thêm một ngày Thánh Nhật nữa để thờ phượng Chúa. Và chúng ta có cơ hội để học lời Chúa chung với nhau. Và cảm ơn quý Hội Thánh trong thời giờ quý báu này. Theo như người ta nói, một người tới tuổi 35 thì bắt đầu cảm thấy mình già rồi. Có đúng vậy không? Lúc còn trẻ thì bươn chải, mơ ước, dốc đổ, tất cả những gì mình có thể làm được để xây dựng cái đời sống của mình. Khi đến tuổi lập gia đình, có con cái, bắt đầu settle down a little bit, right? Và bắt đầu chuẩn bị nghĩ đến những ngày tương lai sắp tới, mua nhà, mua cửa. Đến tuổi 40-50, think about retirement, right? Rồi trở về hưu, làm gì, tất cả nữa. Đó là cái lối sống của người Mỹ. Và tôi nghĩ rằng ở Tây Phương cũng như vậy. Lúc trẻ thì chúng ta có nhiều khao khát, ước vọng, nhiều giấc mơ. Nhưng mà khi cảm thấy mình già rồi, sáng ngủ dậy thấy hơi nhức mỏi hơn bình thường, chậm chạp trở lại, phải không? Người ta nói tới 40 tuổi, cưới cho mình thêm một chứng bệnh, không huyết áp cao, mỡ cao trong máu, bệnh tim, bệnh này, bệnh kia, chân cẳng thấy bắt đầu đau nhức rồi. Và khi đó dường như tất cả những khát vọng, ước mơ trong đời sống của chúng ta trở nên chậm lại, phải không? Và chúng ta cảm thấy đời sống con người giống như là một cái gì đó mà mình chuẩn bị yên ổn cho đời sống của mình. Abraham, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông ra khỏi xứ Ur là quê hương của mình cùng với cha. Nếu chúng ta quay trở lại với lời Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 11 từ câu 27, viết như thế này: đây là dòng dõi của Tha-rê. Tha-rê sanh Abraham, Na-cô, Haran. Haran sanh Lót. Haran qua đời tại quê hương mình, tức là Ur thuộc về xứ Canđê, khi cha người là Tha-rê hãy còn sống. Abraham và Na-cô cưới vợ. Vợ Abraham tên là Sarai, còn vợ Na-cô tên là Minh-ca. Minh-ca và Dít-ba tức là con gái của Haran. Vả Sarai son sẻ nên người không có con. Tha-rê dẫn Abraham con trai mình Lót, con trai Haran cháu mình, và Sarai vợ Abraham tức dâu mình đồng ra khỏi Ur thuộc về xứ Canđê, đặng qua xứ Canaan đi đến Charan thì lập cư tại đó. Tha-rê hưởng thọ được 200 năm tuổi rồi qua đời tại Charan. Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ thì chúng ta sẽ thấy Ur tức là nó nằm ở miền nam của xứ Iraq bây giờ, và đó là gần nơi vườn Eden ngày xưa. Ngày xưa có 4 con sông ra từ vườn Eden, bây giờ chỉ còn lại có 2 con thôi. Và Abraham, cha mình là Tha-rê, là những người sống ở đó, gia đình rất là giàu có, rất là sung sướng. Nhưng mà chúng ta không hiểu, Kinh Thánh không có cho chúng ta biết tại sao Tha-rê đã rời khỏi Ur để đi đến Charan. Charan là một vùng miền bắc về phía hướng Tây của Ur. Người ta nói rằng 3 lần dọn nhà bằng 1 lần cháy nhà. Đấy, 3 lần dọn nhà bằng 1 lần cháy nhà. Gia đình của Tha-rê rời khỏi Ur đến Charan. Và chúng ta thấy trong đời sống của Abraham, khi Đức Chúa Trời muốn kêu gọi ông thì Ngài phải có một số điều làm trong đời sống của Abraham. Thứ nhất, đó là sự thay đổi trong cuộc sống. Nếu Abraham vẫn tiếp tục ở với Tha-rê tại Ur thì Giô-sê nói rằng tổ phụ của các ngươi thờ lại thần tượng bên kia sông. Như vậy gia đình của Tha-rê và gia đình của Abraham không phải là một gia đình thờ lại Đức Chúa Trời. Họ thờ lại thần tượng, nhưng trong thế giới tội lỗi đó, thờ lại thần tượng đó, Đức Chúa Trời muốn chọn Abraham trở thành tổ phụ của dân sự của Ngài thì Đức Chúa Trời phải đem ông ra khỏi Ur để đi đến xứ Canaan. Nhưng làm thế nào Đức Chúa Trời có thể nhổ một con người từ một nơi cảm thấy ổn định trong đời sống của mình mà đi đến một nơi mà mình chưa bao giờ biết? Đó là một con đường liều lĩnh, một con đường đòi hỏi nhiều sự can đảm, và đôi khi đối với con người của chúng ta cũng không muốn làm. Có phải như vậy không? Nhưng Đức Chúa Trời đã để cho gia đình của Tha-rê trải qua nhiều đau khổ. Thứ nhất, đó là Tha-rê sanh 3 người con là Abraham, Na-cô và Haran. thì Đức Chúa Trời đã lấy đi cuộc đời của Haran, và Haran để lại con trai mình là Lót. Nhưng mà khi đến Charan sống một thời gian ở đó, thì Đức Chúa Trời lấy đi cuộc đời của Tha-rê để chỉ còn lại Abraham, Na-cô và Lót mà thôi. Nhưng mà nếu Đức Chúa Trời không lấy đời sống của Tha-rê đi, thì có lẽ rằng khi đến Charan, Abraham cảm thấy rằng đó là nơi tôi sống và nơi tôi ổn định cuộc sống của mình. Và có lẽ rằng Abraham sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng của Đức Chúa Trời phán với mình để đi đến xứ Canaan. Để Đức Chúa Trời có thể nhổ Abraham ra khỏi nơi mà mình tưởng rằng mình có thể sống một cách yên ổn, thỏa lòng, sung sướng để hưởng cuộc đời này, thì Đức Chúa Trời đem hoạn nạn dồn dập đến đời sống của Abraham để ông phải lìa Charan mà ra đi xuống Canaan. Tất cả những sự thay đổi đó cũng chẳng qua vì mưu sinh của đời sống. Abraham đi tìm một đời sống tốt hơn, đời sống yên ổn hơn. Nhưng mà rồi Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài cho cuộc đời của Abraham. Và tại Charan đó, Kinh Thánh nói rằng Tha-rê hưởng thọ được 200 năm tuổi rồi qua đời tại Charan. Tất cả những gì nương dựa, trông đợi, người cha là một nơi nương dựa trong gia đình, thì Đức Chúa Trời đã lấy đi người cha đó và để Abraham còn lại với Na-cô và với Lót. Bây giờ Abraham trở thành một người bảo dưỡng cho Lót là con của em mình. Nhưng mà trong hoàn cảnh đen tối đó thì Đức Chúa Trời đã hiện ra với Abraham mà phán rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Và Đức Chúa Trời hứa với ông lời hứa tam diện: ngươi sẽ trở thành nguồn phước cho mọi người, từ nơi ngươi sẽ ra một dòng dõi đông như sao trên trời, như cá với biển, và ngươi sẽ được xứ Canaan làm sản nghiệp. Có thể đó là một lời hứa mà Abraham chẳng bao giờ dám nghĩ đến, nhưng mà Đức Chúa Trời đã có lời hứa của Ngài cho Abraham. Và chúng ta thấy gì? 75 tuổi đến trong xứ Canaan sống, mặc dầu lời hứa của Đức Chúa Trời có đó, nhưng Kinh Thánh nói gì? Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã hiện ra với Abraham và Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho ông một cách riêng tư, đúng như điều bài giảng của tiên tri Ê-tiên, chấp sự Ê-tiên ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 6. Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho Abraham để Abraham bị thuyết phục bởi lời hứa của Chúa và sự hiện diện của Ngài để ông ra đi, mà ông không hề lưỡng lự bất cứ một điều nào ở trong đời sống của mình. Abraham ôm lấy lời hứa của Đức Chúa Trời. Sarah lúc bấy giờ Kinh Thánh nói gì? Son sẻ, có nghĩa là không có con. Chúng ta không biết hai người này lập gia đình với nhau bao lâu, sống với nhau bao lâu mà không có con. Và đối với văn hóa ngày xưa đó là một nỗi tủi nhục và đau khổ. Nhưng mà Đức Chúa Trời hứa với con người đó rằng: ngươi sẽ có một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát với biển. Và 75 tuổi còn gì nữa mà nói. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn hứa với Abraham như vậy. Và ông tin Đức Chúa Trời, ông tin Đức Chúa Trời để ông sống, và ông ôm lấy lời hứa đó. Và chúng ta thấy, nếu chúng ta đọc từ đoạn 12 của Sáng Thế Ký cho đến đoạn 21, thì chúng ta thấy Abraham đã đi qua biết bao nhiêu thăng trầm ở trong đời sống của ông. Và chúng ta có thể nói rằng trong suốt khoảng thời gian 25 năm để được lời hứa của Đức Chúa Trời cho ông, thì Abraham chỉ trông đợi có một điều: một ngày nào đó ta sẽ có con. Ai là người dập gia đình rồi hiểu điều này. Hai người chưa cưới nhau thì thấy thần tiên hẹn hò. Bây giờ còn có cái vụ mà iPhone rồi chat tới chat lui rồi text rồi làm đủ thứ. Hồi xưa Abraham với Sarah đâu có mấy cái vụ đó. Nhờ ba con chim cầm mấy cái thư đó nó gửi tới gửi lui. Rồi nhờ mấy thằng nhỏ ở bên nhà trả nó vài đồng để nó mang thư đưa qua Sarah, Sarah đọc giùm. Rồi Sarah cũng nhờ mấy con chim xanh nó mang trở lại. Romantic. Really? Yes, so. Nhưng mà chúng ta thấy khi lập gia đình rồi thì vợ chồng trông đợi có con, đúng không? Tất cả những gì mà mơ mộng và gọi là mình vẽ ra rosy như thế nào bây giờ nó đâu còn nữa. Nhìn lại nhìn lui thấy ông với tôi thôi. Bây giờ mình trông đợi trong nhà có một đứa con để làm gì? Tất cả tình thương của mình nó sẽ được biểu lộ trong cách chăm sóc con của mình. Và chúng ta đặt mình ở trong tâm trạng của Abraham. Mình không có con, bây giờ Chúa hứa có con thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không? Nó là một cái gì hy vọng, nó là một cái gì đam mê, nó là một cái gì làm cho mình trở nên có già đi nữa cũng trẻ lại dường như 50 tuổi. Anh Abraham ơi, dạo này em thấy anh trẻ ra. Hỏi 75 tuổi rồi còn gì nữa bà? Không, bữa nay you look very young. You are about 25. Really? Wow. I'm happy. Sarah cũng vậy. Nhìn bà coi như là chắc cũng còn gì nữa ha. Nhưng mà nhìn lại thấy bà trẻ ra. Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham một đứa con, nó làm cho cuộc đời, hôn nhân, gia đình, cuộc sống của Abraham trở nên sống lại với những gì dường như đã chết. Nhưng mà rồi lời hứa của Đức Chúa Trời có thể dễ đạt được không? Có phải Chúa nói hôm nay rồi ngày mai Chúa làm không? Đâu có đâu. Nếu được dạy thiên đàng đầy nhóc, địa ngục vắng tanh. Nhưng mà Đức Chúa Trời hứa, và Đức Chúa Trời cũng không nói rằng bao nhiêu năm con có con. Chúa đâu có nói. Nếu nói như vậy thì dễ quá rồi, con ngồi con chờ. Chính vì thế, chờ 5 năm, 10 năm, không có. Bà Sarah một buổi chiều đẹp trời, bà nói anh Abraham, mình chờ lâu quá, quải quá anh. Bây giờ tôi nghĩ cái ý này, anh nghĩ làm sao? Bà hỏi ý gì? Ông hỏi ý gì? Thì tôi thấy cái con Aga mà hồi đó mà tụi mình xuống Ai Cập, anh nhớ cái vụ mà mình gặp khó khăn rồi không có gì đó đồ ăn, rồi mình phải đi xuống tị nạn ở dưới Ai Cập, mà lúc đó anh nói em không phải là vợ của anh nhớ câu chuyện đó không? Chàng ơi, nó giống như cái dao dâm mà nó đâm thấu vô lòng Abraham. Thôi thôi, bà đừng có nhắc chuyện đó nữa, nhớ rồi, đừng nói nữa, nói hoài. Nhưng mà anh, em nói cho anh nghe này, cái con Aga em thấy lúc này nó cũng xinh lắm đó anh, nó đen nhưng nó đẹp, giống kiểu Michelle Obama, nó đen nhưng nó đẹp. Em nghĩ rằng có lẽ đó là Chúa muốn anh là có con, lời hứa là qua cái con đó đó. Bây giờ em không có thì thôi, anh giải quyết cách đó đi. Kinh Thánh nói gì? Đoạn 16, Abraham vâng lời Sarah. Đây là một động từ mạnh lắm, không đơn giản đâu quý vị. Đó là từ mà ông Führer dùng lại sau này, nói rằng Sarah vâng lời Abraham. Vâng lời có nghĩa là gì? Vâng lời có nghĩa là đặt mình ở dưới thẩm quyền của người khác. Đức Chúa Trời muốn Abraham lãnh đạo gia đình của mình, nhưng bây giờ Abraham để cho Sarah lãnh đạo mình. Thành ra mới ra nông nỗi này đó anh. Cuối cùng Aga có thai, thì chị hai nổi lôi đình lên. Con Aga nó có thai, nó bắt đầu mặt nó hỉnh hỉnh. Anh thấy không? Mặt nó hỉnh hỉnh. Nó nhìn em, nó coi em đâu ra gì đâu anh. Rồi bắt đầu có chuyện nội chiến từng ngày, ồn ào gia đình, lục đục tới lui. Cuối cùng Aga nói rằng đuổi nó đi đi, không để nó trong nhà. Abraham nói vụ này cũng bà vẽ ra chứ ai. Nhưng mà cuối cùng thì Aga chịu không nổi dưới áp lực của Sarah phải ra đi, đúng không? Aga đi, đi nhưng mà Đức Chúa Trời đâu có cho Aga đi. Aga đi gặp thiên sứ và hỏi rằng
Hỡi Aga, ngươi từ đâu đến và ngươi đi đâu? Hãy trở về lại chiều lụy bà chủ của mình. Ủa? Thế thì Đức Chúa Trời chấp nhận việc Aga, Sarah hành hại Aga sao? Có phải Đức Chúa Trời quá tàn nhẫn để cho một con người, một bà chủ khắc nghiệt để mà đối xử một cách tàn nhẫn đối với một người đầy tớ của mình không? Mà ai đã đem Aga vào nhà? Chính là Sarah và Abraham trong chuyến đi du lịch ở tại Ai Cập. Nhờ đi Ai Cập đó mà có một mớ tài sản, rồi cộng thêm một cái cô Aga đem về nữa, quá đã. Rồi bây giờ cũng những cái chuyện đó nó xào xáo trong gia đình, nó lộn xộn, nó cãi vã, vợ chồng đổ vỡ, đau thương ở trong gia đình. Bây giờ Đức Chúa Trời bảo Aga, con phải trở về lại chiều lụy bà chủ của mình. Đức Chúa Trời ở đâu? Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn dạy cho Aga một bài học. Sự trở về của Aga đó là hậu quả của hành động của Abraham, Sarah và Aga, và họ phải đối diện với chính mình. Abraham, Aga và Sarah muốn trốn chạy khỏi sự thật của đời sống mình và hành động của mình. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, con à, có gieo, có gặt. Con đừng có trốn chạy, con trở về. Con trở về. Con trở về chiều lụy. Ngày nào còn Aga trong nhà, ngày nào còn Ismael, ngày đó sự khốn khổ mà Abraham phải gánh chịu từ năm 85 tuổi cho tới năm 100 tuổi. 15 năm. Cho đến khi Isaac ra đời. Bao nhiêu thay đổi, nào là Lot chia tay, Abraham ra đi, mất thằng cháu. Tiền tài phai nhân nghĩa. Lúc nó nghèo, nó sống với mình, lúc nó giàu, là đến nỗi bọn chăn chiên nó với bọn chăn chiên mình cũng không ở chung được. Thì thôi đành đoạn để cho nó đi. Mà thằng cháu nó cũng đặc biệt. Nó cũng chẳng coi mình ra gì. Đáng lý nó để cho mình chọn những chuyện tốt. Nó chọn hết những chuyện tốt. Và Kinh Thánh nói gì? Những chỗ mà Lót chọn giống như vườn Ê-đen ngày xưa và giống như xứ Ê-díp-tô vậy. Làm sao thằng Lót biết được Ê-díp-tô? Là bởi vì dẫn nó xuống Ê-díp-tô. Vì không có chuyến đi Ê-díp-tô, làm sao thằng Lót nó biết Ê-díp-tô? Cuối cùng gãy ông, đập lưng ông. Gieo gì gặt nấy. Và chúng ta thấy Ismael ra đời lúc bây giờ Abraham 85 tuổi. Thôi bây giờ tất cả tình thương Abraham dồn cho Ismael. Nhưng mà rồi đến năm 100 tuổi thì Sarah có con. Abraham 100 tuổi, Sarah có con và Isaac ra đời. Và Isaac ra đời, sau đó đến ngày thu bú của Isaac, thì không biết làm sao, lúc bấy giờ thì thằng Ismael cũng đã được 16 tuổi rồi, tuổi teen mà, 16 tuổi rồi. Và trong cái bữa tiệc linh đình để khoản đãi tất cả mọi người khách khứa tới, thì bà Sarah thay vì tay bắt mặt mừng với khách, ăn rồi bà ngồi bên bàn, bà nhìn cái thằng Ismael coi thằng này nó có quậy thằng con mình không. Và Kinh Thánh nói gì? Trong cái ngày mà lễ tiệc đó, mừng thằng con mình ra đời, thì Ismael cười cợt với Isaac. Thực ra cái tuổi teen là tuổi quậy, nó có cười cũng có sao đâu. Nhưng mà đối với Sarah chuyện nó không thể chấp nhận được. Đang bữa tiệc như vậy, kéo ông Abraham vô trong phòng. Ông thấy chưa, nó thằng này là cái thằng nó cười cợt con tôi đó. Ông hỏi, ba làm gì dữ vậy ba? Nó cười chút, ba làm gì dữ vậy? Không, nó cười. Mà cái cười không bình thường. Thằng này bị bệnh tâm thần không? Mental illness không? Không. Phao-lô giải nghĩa trong Galati rằng, con của xác thịt bách hại con của lời hứa. Ít-ma-ên không phải cười cợt, nhưng Ít-ma-ên tìm cách để giết Isaac trong ngày hôm đó. Bởi vì tất cả tình thương của Abraham bây giờ nó chuyển từ Ít-ma-ên qua Isaac. Vì vậy, lần này Đức Chúa Trời đồng ý để cho Aga và Ismael ra đi mà Ngài không bao giờ kêu trở lại. Đức Chúa Trời muốn giữ đứa con của lời hứa. Tất cả những vết thương đổ vỡ trong đời sống hôn nhân gia đình của Isaac, Abraham và Sarah, sự hiện diện của Ismael đã gây xào xáo trong gia đình của ông như thế nào. Nhưng mà giữa những cảnh hoang tàn đó, Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của Abraham, của gia đình này. Và chúng ta thấy cuối cùng là gì? Ismael ra đi. Kinh Thánh nói gì? Abraham dậy sớm, chuẩn bị nước, bánh và tiễn hai mẹ con ra đi. Một cụ già 102 tuổi đứng trước cửa nhìn Aga dẫn con của mình ra đi, không cầm được nước mắt. Đời quá bạc bẽo, cay đắng và đau khổ. Nếu chúng ta sống trong tâm trạng của Abraham, chúng ta biết rằng từng bước chân của Aga và Ismael giống như những giác dao xé rách tâm lòng của một người mà đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của đời sống của mình để đi với Đức Chúa Trời trong hành trình đức tin đó. Thôi, Ismael ra đi rồi, còn gì nữa? Bây giờ mình còn Isaac, mỗi ngày lo cho nó bú, thay tã. Ông, nó khóc cả, con ông đó, rồi thay tã cho bú. Tối nửa đêm nó thức giấc dậy, ông con ông gà, rồi ông già 102 tuổi dậy lo cho thằng nhỏ. Và quý vị cuối cùng biết không, nuôi nó lớn, đưa nó đi học, nào là cho nó học đờn, nào là cho nó học trống, rồi học bơi, rồi đủ thứ hết trơn. Và Isaac trở thành niềm vui duy nhất cho đời sống Abraham, có thể nói là như vậy. Tình cảm vợ chồng đã qua bao nhiêu đổ vỡ, làm sao hàn gắn lại được anh? Thôi bây giờ thằng Isaac là tất cả những gì mình yêu quý nhất trong cuộc đời của mình. Và có thể nói rằng sau 20 mấy năm trời trông đợi những điều Chúa làm, khao khát những điều Chúa làm, mơ ước những điều Chúa làm, bây giờ nó đã trở thành sự thật rồi. Bây giờ đời ta chỉ còn có nó, và trông đợi ngày nó lớn lên, nó lấy vợ, nó lập gia đình, rồi mình chết cũng vừa rồi. Khi Isaac ra đời và Isaac lớn lên thì dường như trong đời sống của Abraham không còn gì để trông đợi nơi Đức Chúa Trời nữa, phải không? Lời hứa đã có rồi, trông đợi gì nữa? Thôi mỗi tuần dẫn nó đi nhà thờ King's Grove, rồi dẫn nó về, trưa cho nó ăn con, ghé qua McDonald's ăn được không con? Hurry Burger gì đó, ở Mỹ không có vụ đó, có Kale Junior. Dẫn nó vô, bữa nay nhà hàng tàu, mai Nhật Bản, bữa sau Kim Chi Moon, không? Bữa khác, nói chung mỗi bữa ăn thứ. Ba già rồi, răng rụng rồi, con ăn không nổi nữa con, thôi con ráng ăn cho mau lớn. Tất cả tình thương dồn. Còn bà Sarah đâu? Thôi bà già rồi, bà ở nhà đi để tôi dẫn nhỏ đi chơi. Kinh Thánh nói gì trong Sáng Thế Ký đoạn 21? Chúng ta cùng mở ra Sáng Thế Ký đoạn 21, câu 33 và 34. Abraham trồng một cây me tại Beersheba, và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hằng hữu. Abraham trú ngụ lâu ngày tại xứ Philistine. Sau khi mọi việc xong hết rồi, cuộc sống ổn định rồi, vấn đề tranh chấp với Abimelech cũng xong rồi, bây giờ cuộc sống ở giữa dân Philistine là kể như tạm ổn. Bây giờ tôi chỉ còn có thằng nhỏ này để lo cho nó thôi. Và Kinh Thánh nói gì? Abraham trồng một cây me, hết cây trồng rồi đi trồng cây me. Phải chứ, ổi nó còn ăn được, me là me trúng, me dốt, me chua thì cũng chết. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Abraham trồng một cây me và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Việc trồng cây có nghĩa là gì? Ngày xưa khi người ta quyết tâm định cư một chỗ nào đó, người ta trồng cây để bày tỏ mình quyết tâm và an nghỉ định cư tại nơi mà mình muốn sống. Chúng tôi thuê nhà, lâu lâu tôi nói với nhà tôi, em chồng ổi em. Bà nói câu này, nhà ta cho bộ nhà ông đòi chồng. Rồi thôi tắt đài, dẹp tiệm luôn. Nhưng mà nếu chúng ta mua được một căn nhà thì chúng ta trồng không? Yes. Chẳng những ổi mà còn bơ nữa, sầu riêng, thanh long, đủ thứ. Miền Nam Calima không thiếu thứ gì, chỉ có thiếu bơm đạn thôi. Có nghĩa sau khi bao nhiêu năm tháng lưu lạc rày đây mai đó, cuộc sống dường như bấp bênh, không còn gì được xem là ổn định khi gia đình Abraham đến định cư tại xứ Canaan. Và tại sao trồng cây me? Bởi vì cây me là một cây, cái rễ của nó đâm rất là sâu và nó chỉ sống được ở những vùng có nước mà thôi, deep ở bên dưới. Do đó trồng cây me để nói rằng Đức Chúa Trời chúc phước tại nơi đây, thành ra nơi đây có những mạch nước ở bên dưới và cây me là bằng chứng về sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Buổi trưa nắng nóng, hai cha con rủ nhau, Isaac ra ngồi gốc me chơi con. Thành ra mình mới có câu là sọt thi đờ le, ra gốc me ngồi chờ đó. Lúc ban đầu chưa có hòa ước với các dân nên luôn luôn có sự tranh giành rồi phân xử giữa bọn chân chiến Abraham với bọn chân chiến đông xứ. Các giếng của Abraham bị bọn chân chiến đông xứ lấp lại, gây bao nhiêu phiền phức cho cuộc sống. Nhưng mà từ lúc Isaac chưa ra đời cho đến lúc ra đời, cuộc sống dần dần được ổn định. Nay Abraham bằng lòng định cư tại một nơi gọi là Beersheba, trồng cây me và thiết lập sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nó nói lên một đời sống cảm thấy thỏa mãn với những gì Đức Chúa Trời ban phước cho mình rồi. Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, ngay trong đời sống thỏa mãn tất cả những phước Đức Chúa Trời đó, thì Đức Chúa Trời khám phá rằng trong đời sống của Abraham, sự lão hóa thuộc linh nó bắt đầu tràn dấn trong tâm hồn và cuộc đời của ông. Khi tất cả những ao ước đời sống thuộc linh của chúng ta mà nó không còn nóng bỏng và nó không còn đam mê và nó còn sốt sáng nữa, thì thưa ông bà anh chị em, đó là sự lão hóa thuộc linh đã bắt đầu xuất hiện ở trong đời sống của chúng ta. Có lẽ khi chúng ta chưa đến nước Úc này, chúng ta còn ở Việt Nam lang thang trên biển cả, chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con tới đây con sẽ hầu việc Ngài, con sẽ yêu Chúa. Tới Úc những năm tháng đầu tiên, buổi nhóm học kinh thánh nào cũng có mặt. Hỏi sao vậy? Tại vì chưa có việc làm mục sư. Ở trong hội thánh tôi khám phá một điều: chưa có việc làm, trung tín đi nhà thờ. Có việc làm rồi, làm Navy SEAL. Navy SEAL là gì? Tức là mấy thủy thủ lặn rất sâu. Chưa có việc làm đó, mục sư ơi, cầu nguyện cho em có việc làm. Ồ, mình cũng thương. Cầu nguyện xong rồi: ủa sao không thấy đi nhóm nữa? Dạ thưa, lúc này em bận quá mục sư. Tôi mới nói mục sư cộng tác tôi: đừng cầu nguyện cho con cái Chúa có việc làm nữa. Đừng cầu nguyện cho đời sống họ yên ổn nữa. Bởi vì đôi khi chúng ta cầu nguyện như thế làm cho đời sống của họ trở nên lão hóa thuộc linh. Đấy. Khi tất cả những ước mơ trong đời sống của chúng ta, khát vọng: Chúa ơi, ban cho con cái nhà, ban cho con cái xe, ban cho con công việc làm, ban cho con cuộc sống, ban cho con cây me. Rồi khi có cây me rồi, có Isaac rồi, có tất cả mọi sự rồi: Chúa ơi, bây giờ con enjoy cái life của con. Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta không phải để chúng ta enjoy life. Đức Chúa Trời trả lời hứa của Ngài cho chúng ta không phải để chúng ta yên nghỉ, để chúng ta nói rằng: Chúa ơi, con được phước hạnh của Đức Chúa Trời rồi, con thỏa mãn rồi. Thế nào là một người lão hóa thuộc linh? Một người lão hóa thuộc linh là một người không còn nhiệt tình đối với công việc của Đức Chúa Trời nữa. Một người lão hóa thuộc linh là một người không còn muốn học kinh thánh và đọc kinh thánh và muốn đam mê lời của Đức Chúa Trời nữa. Một người lão hóa thuộc linh là một người không còn sốt sáng trong đời sống cầu nguyện. Và một người lão hóa thuộc linh là một người không còn muốn nói về Chúa cho người khác nữa. Một người lão hóa thuộc linh là một người cảm thấy thỏa mãn với những gì Đức Chúa Trời ban cho và chỉ muốn hưởng thụ, nhưng không bao giờ muốn sống cho Đức Chúa Trời thêm một bước nữa ở trong đời sống của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm gì để giải quyết tình trạng của Abraham? Đoạn 22 nói rằng: Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham và Ngài phán rằng: Hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Khi mọi việc kia đã xong có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi lời hứa của Chúa được hoàn nghiệm, những ơn phước mà Abraham trông đợi được Đức Chúa Trời ban cho, cuộc sống được định cư tại xứ Canaan tạm ổn định, thì cái đó nói rằng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời thử Abraham. Tại sao Đức Chúa Trời thử Abraham? Động từ thử ở đây đòi hỏi sự đáp ứng lại bằng sự vâng lời ở trong đời sống Abraham. Abraham 25 năm trước kia, 30 năm trước kia đã từng nhiệt tình sốt sáng theo Chúa và vâng lời Chúa, đi mà không biết mình đi đâu. Bây giờ tới đây rồi, con lớn rồi, con trưởng thành thuộc lên rồi, con có tất cả phước hạnh của Chúa rồi, chưa chắc Abraham muốn đi mà mình không biết mình đi đâu. Tôi nhớ khi tôi mới tới Mỹ đi học lời của Chúa, lúc đó điếc không sợ súng. Mình đem gia đình mình, con cái vợ con mình đi với mình mà không biết tiền đâu mình sống. Ghi danh học mà cũng không có tiền để ghi danh nữa. Nhưng mà đi tới đâu cửa Đức Chúa Trời mở tới đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại cho. Ngày hôm nay có những người muốn đi học lời Chúa, nhưng mà nói tôi phải có bao nhiêu tiền ở trong xe với nạc cao tôi mới đi học lời Chúa. Đời sống tôi ổn định, tôi lo cho vợ con tôi, gia đình tôi, tất cả mọi sự rồi tôi mới dám sống cho Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời không dẫn chúng ta đi cách đó. Đức Chúa Trời muốn thử chúng ta. Đức Chúa Trời thử Abraham để bày tỏ rằng ông thật sự tin cậy Đức Chúa Trời không? Cái lòng tin cậy Đức Chúa Trời hai mươi mấy năm về trước còn không? Đức Chúa Trời muốn thử trong lòng của ông sự kính sợ Chúa, nhằm đưa Abraham thoát khỏi sự lão hóa thuộc linh ở trong đời sống của mình. Không có cách gì hơn để Đức Chúa Trời đem chúng ta ra khỏi sự lão hóa thuộc linh, đó là Đức Chúa Trời quăng chúng ta vào trong những hoàn cảnh mà chúng ta phải bị thách thức để chọn giữa Chúa và ơn phước của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói với Abraham là gì? Hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac. Khi chưa có Isaac thì ai là người ngươi yêu dấu? Chúa phải không? Nhưng mà bây giờ có Isaac thì bây giờ ai là người yêu dấu? Chúa chỉ cho Abraham rất cụ thể và rõ ràng. Chúa không nói chung chung. Con bắt đứa nào con thích nhất đem dâng cho ta. Nhưng mà Đức Chúa nói bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac. Bởi vì Ismael cũng không còn nữa. Bây giờ chỉ còn mình nó thôi. Trong nhà hai đứa ước chi còn Ismael với Isaac. Chúa bảo dâng một đứa. Chúa ơi dễ quá, easy. Dâng cái đứa nào con thương ít hơn. Nhưng mà không, Chúa dồn Abraham vào trong chân tường và Chúa nói rằng: Hỡi Abraham, con hãy dâng đứa con một người yêu dấu là Isaac. Mà dâng làm gì? Đi đến núi Moria, dâng nó làm của lễ thiêu. Dâng nó đi vô trường kinh thánh còn dễ. Dâng nó đi vô thần học viện, it's okay. Mà dâng nó lên núi Moria làm của lễ thiêu có nghĩa là gì? Phải giết nó, phải đốt nó, phải toàn thiêu nó. Những lời này dường như có vẻ bàng hoàng đối với Abraham. Lời Chúa phán rất rõ ràng, không có gì mơ hồ cả. Và Chúa nhắc cho Abraham nhớ rằng trong giây phút này con phải chọn một trong hai. Ta là đấng ban phước cho con, hay là con ôm lấy ơn phước mà ta đã ban cho con. Cái hiểm họa ở trong đời sống cơ đốc nhân là gì? Đó là chúng ta biến ơn phước của Đức Chúa Trời trở thành Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta chưa có ơn phước của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ ôm chân Đức Chúa Trời, kêu cầu Đức Chúa Trời, tha thiết xin Đức Chúa Trời ban phước cho con. Nhưng khi chúng ta có ơn phước rồi, chúng ta sẽ ôm lấy ơn phước đó thay vì chúng ta ôm lấy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng: Con à, Isaac là ơn phước mà ta ban cho con. Vì vậy bây giờ con phải chọn giữa ta và giữa Isaac. rất dễ dàng chúng ta biến những ơn phước Đức Chúa Trời trở thành những vật sở hữu ở trong đời sống của chúng ta. Có thể hội thánh của ông bà anh chị em ở đây, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tất cả mọi sự, nhưng chúng ta phải nhớ rằng hội thánh này không phải của chúng ta mà của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta chưa đi học, chúng ta chưa có bằng cấp, chúng ta nghĩ rằng chúng ta ao ước Chúa cho con có thể học xong để con đi làm. Nhưng mà khi chúng ta đi làm rồi, chúng ta muốn ôm lấy công việc của mình, bằng cấp của mình, gia đình của mình, con cái của mình, và chúng ta nói rằng Chúa ơi, cái này của con. Khi chúng ta chưa có gì hết, chúng ta nói của Chúa. Dễ không? Dễ quá. Nhưng mà khi cái gì của chúng ta đã có rồi, và chúng ta sống với nó lâu ngày, và lần lần chúng ta chuyển đổi quyền sở hữu ở trong đời sống của chúng ta, đó là Chúa thành tôi. Và đó là hiểm họa ở trong đời sống của chúng ta khi chúng ta theo Chúa. Và đó là dấu hiệu của sự lão hóa thuộc linh ở trong đời sống của chúng ta. Vấn đề ở trong đời sống của Abraham đó là ông phải đứng giữa sự chọn lựa giữa Chúa và Isaac. Thực ra không phải dân Isaac đâu. Đức Chúa Trời không phải bảo dân Isaac đâu. Đức Chúa Trời bảo dân Abraham. Dân chính con người của ông chứ không phải Isaac. Isaac chỉ là một biểu tượng để qua đó mà Đức Chúa Trời chứng minh rằng ai là Chúa ở trong đời sống của Abraham. Sự chọn lựa đó không phải là của những gì mà Đức Chúa Trời ban cho, nhưng mà của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình. Và chúng ta thấy ông Abraham đã làm gì? Abraham đã dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng lời của lễ thiêu rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Có lẽ có một cuộc tranh chiến rất lớn ở trong lòng của Abraham. Chúa à, Isaac là đứa con mà Chúa ban cho con mà, đứa con lời hứa mà. Tại sao Chúa bảo con làm cái chuyện này? Dân nó vô trường kinh thánh, cho nó đi đến ở với nhà ông mục sư còn dễ mà. Tại sao bây giờ Chúa giết nó? Mà Chúa giết nó thì Chúa giết đi, tại sao Chúa bảo con giết nó? Có lẽ là trong tâm trí của Abraham, những tư tưởng qua lại và khiến cho ông phải tranh chiến rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng Abraham đã quyết định hành động theo sự sống của Đức Chúa Trời ban cho trong lòng của ông. Chúng ta thấy Abraham sống theo luật của sự sống và luật của đức tin, chứ không phải luật của lý trí và luật của sự tính toán của con người. Có thể đời sống của chúng ta khi bắt đầu mới bước theo Chúa, chúng ta sống bằng đức tin. Nhưng mà khi đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ sống bằng luật của lý trí và của sự tính toán con người hơn là luật của đức tin. Tôi nhớ khi tôi mới đến Mỹ, tôi đi chiếc xe Steadship, tức là số tay đó. Mà lúc đó, xin lỗi, mới qua đi học chủng viện, một hamburger con đồng bạc được 4 cái, chung mừng muốn chết. Và đi xe thì không có insurance. Mà lúc đó tiểu bang California nó không đòi hỏi insurance, ai muốn mua mua, mình ủi người ta, mình ráng mình chịu. Và quý vị biết rằng cứ mỗi lần bước lên xe là cầu nguyện liên tục. Chúa ơi đừng có để con đụng xe nghe, khổ lắm Chúa ơi, cái đời sinh viên nó khổ. Thành ra cầu nguyện ra thiết. Ngày hôm nay có insurance rồi, có tiền trả insurance rồi, đôi khi khỏi cầu nguyện luôn. Tự nhiên insurance nó cover rồi mà. Và đó là con người của chúng ta. Đó là con người của chúng ta. Và Đức Chúa Trời muốn nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta sống với luật đức tin chứ không phải luật của lý trí. Khi chúng ta bắt đầu lý luận với Đức Chúa Trời, đó là chúng ta bắt đầu nương tựa nơi chính mài, chính mình chúng ta chứ không phải chúng ta nương tựa nơi chính Ngài. Và Abraham đã vượt thắng được điều đó. Và Kinh Thánh nói gì? Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 17 đến 19, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một là về con đó mà Đức Chúa Trời phán rằng: ấy bởi trong Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình. Cái lý do mà Abraham không ngần ngại vâng lời Chúa và dâng Isaac cho Đức Chúa Trời, bởi vì Abraham lấy từ kinh nghiệm của quá khứ của mình. Ông nói: Chúa, trước đây con với Sarah là không có con, coi như cuộc đời đã chết rồi. mà bây giờ Chúa cho con có con, thì con tin rằng dẫu Chúa có giết Isaac đi nữa thì Chúa cũng có thể làm cho nó sống lại. Cũng giống như con trước đây đã chết rồi, bây giờ Chúa cho nó. Abraham lấy từ những kinh nghiệm ở trong đời sống thuộc linh của mình, những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho mình trong quá khứ, để ông sống với hiện tại và ông sống với tương lai. Đức Chúa Trời muốn làm mới lại những gì ở trong đời sống của Abraham mà nó đã bắt đầu chết lần, chết mòn ở trong lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn làm niềm tin đó nó được sống lại ở trong đời sống của Abraham. Sự tăng trưởng ở trong đời sống đức tin, nó không phải là một sớm một chiều, nó là những sự thử nghiệm liên tục của Đức Chúa Trời, và chúng ta thắng được những sự thử nghiệm đó. Đời sống cơ đốc nhân, chúng ta muốn chống được sự lão hóa ở trong đời sống của chúng ta, đó là chúng ta tiếp tục đầu phục Đức Chúa Trời, mà chúng ta không cần phải đòi hỏi lý luận với Đức Chúa Trời bất cứ một điều nào. Để chúng ta có thể vượt lên được những lão hóa thuộc linh ở trong đời sống của chúng ta, đó là chúng ta lấy những kinh nghiệm mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta quá khứ, để chúng ta sống trong hiện tại và chúng ta sống trong tương lai. Tôi e rằng chúng ta sẽ quên những gì Đức Chúa Trời đã làm, mà chúng ta chỉ còn biết ngày hôm nay. Để làm mới lại đời sống của chúng ta, không có cái gì khác hơn, đó là chúng ta nhắc lại những điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta quá khứ, để rồi dựa vào đó chúng ta tiếp tục bước với Đức Chúa Trời những bước xa hơn ở trong hành trình thuộc linh của chúng ta. Ông bà anh chị em nhìn lại đời sống của mình cách đây 20 năm, 30 năm, Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta ngày hôm nay? Tôi e rằng chúng ta sẽ quên. Khi chúng ta đến đất nước này không có một cái gì ở trong tay, không nhà, không cửa, không công ăn việc làm, không có gì cả, phải không? Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta? Có lẽ rằng tất cả những mơ ước ở trong đời sống của chúng ta, xây dựng một cuộc sống tại đất nước tự do và đất nước giàu có này, chúng ta nghĩ rằng Chúa ơi, tất cả những điều con ao ước Chúa đã mang cho con rồi, bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì với những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta? Chúng ta có kể nó là của chúng ta hay là của Đức Chúa Trời không? Chúng ta còn tiếp tục bước đi trong đời sống đức tin của mình để sống với Đức Chúa Trời, đam mê Đức Chúa Trời và tin cậy Đức Chúa Trời giống như cái ngày nào mà chúng ta mới bước tới đất nước này không? Vợ chồng chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau và tôi nói với nhà tôi rằng, em ơi, chúng ta có thể đánh mất những gì thế gian tìm được, nhưng mà chúng ta đừng đánh mất những gì thế gian không tìm được, đó là lòng tin cậy Đức Chúa Trời và ơn của Đức Chúa Trời. Có biết bao nhiêu cuộc đời ở Việt Nam là anh hùng đức tin, có biết bao nhiêu cuộc đời ở Việt Nam là những người đam mê sống với Đức Chúa Trời, nhưng mà ra tới hải ngoại rồi, vật chất, tiền bạc, danh vọng, tất cả những gì của thế gian này đã làm chìm ngập đời sống của chúng ta, bận rộn với công ăn việc làm, bận rộn với cuộc sống, bận rộn với gia đình, bận rộn với con cái, nó lấy đi tất cả những đam mê thuộc linh ở trong đời sống của chúng ta, và ngày hôm nay chúng ta dường như những kẻ sống mà là chết thuộc linh trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là hiểm họa của hội thánh của Đức Chúa Trời tại hải ngoại gần 40 năm qua. Nếu Đức Chúa Trời không phục hưng hội thánh của Đức Chúa Trời tại hải ngoại này, tôi e rằng chúng ta sẽ là những xác chết thuộc linh, mà trong cái đó thể xác của vẫn còn sống, mà đời sống thuộc linh chúng ta đã đi dần vào trong sự chết và sự chết và sự chết. Chúng ta không còn đam mê để nhận tin lành, chúng ta không còn đam mê để sống với Đức Chúa Trời, chúng ta không còn đam mê để từ bỏ những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi để chúng ta sống với Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay tìm những con người bước vào trước vụ hồi Chúa thật là hiếm hoi. Ngày hôm nay tìm những con người ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời sẵn sàng dấn thân để hầu vị Chúa thật là hiếm hoi. Ngày hôm nay hội thánh của Đức Chúa Trời thiếu những nhân tố thuộc linh ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy hội thánh của Đức Chúa Trời không thể chinh phục thế gian trở về với Đức Chúa Trời được. Chúng ta trở thành những con người mà chúng ta sống với những ơn phước, mà chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời là ai, Ngài là đấng ban cho chúng ta những ơn phước đó, Ngài ban cho người có thể lấy đi ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn lại quá khứ để chúng ta sống với Đức Chúa Trời trong hiện tại. Xin Chúa cho chúng ta có thể lão hóa về thể xác, nhưng xin Chúa đừng để chúng ta bị lão hóa trong đời sống tâm linh. Có một điều lạ là tại sao những con người sống với Đức Chúa Trời, họ càng già, họ càng lớn tuổi, họ càng trở nên những bậc trượng phu ở trong đời sống thuộc linh, và họ càng trở nên những dũng sĩ của Đức Chúa Trời. Nhưng trong khi đó, đôi khi chúng ta càng lớn tuổi, cuộc đời chồng chất, cuộc sống công ăn việc làm đầy đủ tất cả mọi sự, chúng ta trở nên cảm thấy buông thả và chúng ta không còn một đam mê nào để sống cho Đức Chúa Trời. There is something wrong. Phần sai lầm không phải của Đức Chúa Trời, mà phần sai lầm của chúng ta. Đức Chúa Trời luôn luôn đòi hỏi chúng ta tiếp tục từ bỏ những gì chúng ta ham muốn ở trong đời sống, những đam mê nhất ở trong đời sống, những gì chúng ta yêu quý nhất ở trong đời sống. Sáng hôm nay, Đức Chúa Trời nói với ông bà, anh chị em và tôi rằng: hỡi con, hãy dâng điều quý nhất của con cho ta. Chúng ta có can đảm nói với Đức Chúa Trời rằng: có tôi đây không? Có tôi đây không? Và chúng ta thấy khi Abraham đã vâng lời Đức Chúa Trời thì ông được gì? Ông được gì? Điểm thứ nhất, đó là Đức Chúa Trời dẫn ông vào trong kinh nghiệm mới mẻ thuộc linh. Chúng ta xem câu 14. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh, bởi có ấy ngày nay có tục ngữ là trên núi của Đức Jehovah sẽ có sấm sẵn. Khi chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời và chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ mở mắt thuộc linh chúng ta ra và cho chúng ta biết thêm về Ngài. Nếu Abraham không vâng lời Đức Chúa Trời để dâng Isaac cho Đức Chúa Trời thì Abraham có biết Đức Chúa Trời là Jehovah Jireh không? Chắc chắn là không. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta nói rằng: Chúa ơi, cho con lớn lên ở trong Chúa, cho con hiểu biết Chúa hơn. Rồi hát mấy cái bài là ngày càng tường minh Giê-xu hơn. Hát thì hát, nhưng mà lòng thì không biết là có biết hơn không, hay là tiến sĩ hay là tiến lùi. Làm thế nào để chúng ta biết Chúa nè? Làm thế nào ông bà anh chị em có thể tăng trưởng ở trong đời sống thuộc linh? Có phải mình đi học những lớp thần học phải không? Tốt, điều đó tốt. Nhưng mà chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời, đó là chúng ta dám sống với Đức Chúa Trời, đầu phục Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời, Ngài sẽ mở mắt chúng ta để chúng ta hiểu Chúa nhiều hơn. Khi chúng ta tận hiến đời sống mình cho Chúa, làm theo những gì Chúa muốn chúng ta làm, sống theo lời của Ngài, thì Ngài dẫn chúng ta vào trong kinh nghiệm thuộc linh mới mẻ hơn. Điểm thứ hai, Chúa nhắc lại và ban cho Abraham những lời hứa phước hạnh ở trong câu 15 đến 18. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng: Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chánh mình ta mà thề sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi nhiều như sao trên trời, đông như các bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời ta dặn, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Thực ra tất cả những lời hứa này Chúa đã hứa với Abraham lúc 75 tuổi rồi. Nhưng mà tại sao Chúa nhắc lại ở đây? Tại vì cho tới giờ phút này, những lời hứa này được nhắc lại bởi vì nó sẽ trở thành hoàn nghiệm ở trong đời sống của ông qua sự đầu phục Chúa của ông. Đôi khi chúng ta nói rằng Chúa ban cho chúng ta rất nhiều lời hứa trong Kinh Thánh, nhưng mà làm thế nào những lời hứa đó nó trở thành sở hữu của chúng ta? Làm thế nào những lời hứa nó trở thành hiện thực ở trong đời sống của chúng ta? Đó là chúng ta dám phó thác và ký thác đời sống mình cho Chúa, thì những lời hứa đó nó trở nên hiện thực ở trong đời sống của chúng ta. Lời Chúa không phải ban cho những kẻ không tin cậy Ngài và những kẻ không dám sống cho Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em mỗi ngày mở Kinh Thánh ra đọc, có biết bao nhiêu điều chúng ta trông đợi Đức Chúa Trời làm cho mình phải không? Nhưng mà làm thế nào Đức Chúa Trời có thể làm những điều đó nếu chúng ta không dám đầu phục Chúa để tận hiến đời sống chúng ta cho Chúa, để làm theo những điều Chúa muốn làm? Và Đức Chúa Trời nhắc lại điều đó cho Abraham để cho thấy rằng những gì Chúa hứa với ông, Ngài sẽ làm tùy thuộc vào tấm lòng đầu phục Chúa của Abraham bước đi với Ngài. Tóm lại, chúng ta muốn chống lại sự lão hóa thuộc linh ở trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nhắc lại những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta quá khứ, và chúng ta tiếp tục bước đi trong sự đầu phục Chúa, trong những sự đòi hỏi mà Đức Chúa Trời muốn đòi hỏi ở trong đời sống của chúng ta. Ông bà anh chị em biết chúng ta đang yêu cái điều gì và chúng ta đang thích điều gì, điều gì là đam mê nhất ở trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta dám can đảm đứng dậy để nói với Chúa rằng: có tôi đây, và con sẵn sàng làm theo lời của Ngài, ý muốn của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ ôm lấy những phước hạnh của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta hãy ôm lấy Đức Chúa Trời thay vì những phước hạnh của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cá nhân chúng ta, và trong hội thánh, ngay cả trong hội thánh của Đức Chúa Trời nữa. Xin kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đến với Chúa, nhìn lại đời sống của mình, Đức Chúa Trời đã làm gì cho mình trong những ngày qua? Đức Chúa Trời đã làm gì cho đời sống cá nhân ông bà anh chị em, gia đình của ông bà anh chị em và hội thánh của Đức Chúa Trời? Và ngày hôm nay chúng ta nhìn lại những gì Đức Chúa Trời làm, và chúng ta có kể rằng những ơn phước Đức Chúa Trời thay thế cho Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta không? Chúng ta hãy cẩn thận, có thể chúng ta đang ôm lấy những ơn phước Đức Chúa Trời thay vì chúng ta ôm lấy chính mình Ngài. Còn Chúa còn tất cả, mất Chúa chúng ta sẽ mất tất cả. Và kính mời mục sư quản nhiệm lên để cầu nguyện cho hội thánh.
Tôi dành thêm một ít thời giờ để mỗi con cái Chúa có thể đáp ứng lại với lời của Ngài sáng hôm nay. Và nếu chúng ta nghe tiếng phán của Chúa, chúng ta thưa với Chúa điều chúng ta ao ước sẽ thực hiện trong những ngày sắp tới, để những lời hứa của Chúa sẽ được ứng nghiệm trong đời sống của chúng ta và qua đời sống của chúng ta. Mỗi người tôi tin rằng nghe tiếng của Chúa phán một cách riêng tư, thì xin đáp lại với lời Chúa. Kính là Chúa yêu dấu của chúng con, con đến với Chúa trong thời giờ này và xin trình bày con người của con và hậu thánh mà Chúa đang giao cho con trước mặt Chúa. Hậu thánh của Chúa tại đây đã được thành lập khá lâu, với nhiều người đã tin nhận Chúa cũng quá lâu. Và hội thánh chúng con đối diện với một nan đề mà có lẽ một số người trên con đã nhìn thấy, một số người khác thì chưa nhìn thấy. Là hội thánh chúng con gồm có những con người bước vào chỗ lão hóa thuộc linh, mà chúng con không biết, hay là hội đồng con đã quên. Nhưng mà lời Chúa sáng nay nó nhắc nhở lại cho chúng con thấy tình trạng thực sự của mình. Khi chúng con không còn dám dấn thân vào công việc của Chúa nữa, khi chúng con không còn dám sống cho Chúa nữa, khi chúng con không còn muốn cầu nguyện nữa, khi chúng con không còn thấy cần học lời Chúa nữa, khi chúng con xem sự thờ phượng là chuyện rảnh thì đi, bận thì thôi. Chúa ơi, đó là dấu hiệu của tình trạng lão hóa thuộc linh. Mà sáng nay lời Chúa nhắc nhở cho chúng con, và nguyện xin Chúa cho mỗi người trong chúng con thấy được tình trạng đó của mình, ăn năn kịp thời để Chúa làm tươi mới cuộc đời chúng con và tươi mới hội thánh của Chúa. Con đến với Chúa với tư cách là người lãnh đạo hội thánh, thưa với Chúa rằng xin Chúa dạy dỗ con, cho chúng con chính mình con sửa mình để con có thể giúp đỡ hội thánh của Chúa được. Cảm tạ Chúa và cùng trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.